Sắp sửa được là hết cái năm con gà rồi, bước qua cái năm mới năm con chó, cho nên có lẽ vì như vậy đó mà là mọi người đều bận, nhà cũng bận, người cũng bận, ai cũng bận. Bận gì? Bận gia duyên, gia duyên bận cuộc. Cho nên vì bận như thế thì về do đó thì có thể là nói là các Phật sự này cái đôi khi cũng phải bị đình trệ lại. Thì chúng ta đây còn cái cuối tuần tới này, cuối tuần tới này thì mình cũng có hai cái Phật sự. Đó là cái vấn đề là đến bệnh viện ung bướu để mà phát quà cho những trẻ em mà bị bệnh thuộc về ung bướu, hay nói một cách cho nó mọi người đều hiểu đó là thuộc về ung thư, thuộc về cái căn bệnh ung thư, tức là một cái căn bệnh gọi là nan y mà bất trị, coi như cái bệnh đó là một cái bệnh thuộc về báo nghiệp thứ nặng ấy. Bão có lúc tàn chứ bệnh này nó tàn, là mạng tàn theo. Thành ra một khi cái bệnh nó chấm dứt, thực là có cái nghĩa là cái sinh mạng nó cũng chấm dứt theo, là cái nạn nhân của cái bão nghiệp này đó là thuộc diện là vô gián, tức là không có ngừng nghỉ, là nó khổ thân đó, rồi chưa đủ, nó làm khổ cả gia đình, khổ cha khổ mẹ, khổ cả mọi người. Khổ thân mình rồi chưa nói, rồi lại khổ với tất cả, rồi tiêu tán tất cả mọi sự, từ tài sản tiền bạc vân vân. Thành ra những nạn nhân đây nó là những cái nạn nhân mà nếu mà người ta nói là chỉ có cứu nạn bão lụt hay là nạn thiên tai, thì những cái nạn đó nó chỉ là nhất thời, còn những cái nạn này nó mới là nạn muôn thuở, mà nạn mà cả đời luôn. Thì mình cũng sẽ tới, nó gọi là an ủi chia sẻ với lại mấy trẻ em mà mang bệnh đó cùng với lại gia đình thân quyến, thì họ cũng cảm thấy đỡ khổ một phần, là bởi vì cái mục tiêu của mình nhắm đến đây đó là cho những cái trẻ em mà nghèo khổ, cha mẹ thiếu tiền thiếu bạc để mà chữa bệnh. Thành ra mình cũng có đem đến cho tặng cho tỉnh tài, cũng giống như rằng là bánh kẹo cho mấy đứa trẻ và tỉnh tài cho cha mẹ của mấy đứa trẻ đó một phần nào đó. Và rồi thì tiếp theo là ngày hôm sau, tức là ngày chủ nhật kế tiếp đó, ngày mùng 4, thì mình sẽ về Bình Dương. Mình về Bình Dương thì cho cái hội người mù đó cùng với lại một số hộ nghèo hợp lại với nhau, và mình cũng sẽ đi phóng sinh. Bởi vì cái vấn đề đó gọi là từ bi của đạo Phật đó, là không có chỉ có nhắm tới một loài mà nhắm tới muôn loài, cho nên Đức Phật hay nói là muôn loài hay chúng sinh. Thì mình có thể nói rằng là chữ chúng sinh tuy là nó mang cái ý nghĩa là sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, vô bờ vô bến, cho nên gọi là chúng sinh. Nhưng mà chúng sinh đây cũng chỉ cho tất cả những cái hữu tình nào mà chịu những cái sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, chập trùng không ngớt, nó gọi là chúng sinh. Cho nên muôn loài hữu tình, nhất thiết hữu tình đều thuộc về chúng sinh. Vì vậy thì mình cũng có thể nói Chúng sinh chính là muôn loài và muôn loài chính là chúng sinh. Nhưng mà cái người Phật tử của chúng ta vẫn chưa quen, cho nên vẫn nghĩ chúng sinh là con người, mà không có nghĩ chúng sinh là muôn loài. Vì như thế cho nên mọi cái vấn đề mà mình nói là mình nói rằng mình cứu nạn, tức là mình thấy rằng là những cái chúng sinh bị nạn mà bão lụt, bị nạn thiên tai là bị nạn thì mình cứu nạn. Mình thấy những chúng sinh nào nó khổ, mình cứu khổ. Nhưng mà những chúng sinh mà mình thấy được cái khổ với cái nạn của họ đó, thì là phần đông đó là mình thấy con người, mình chỉ thấy con người thôi. Chỉ có cái nạn với cái khổ thuộc về con người mới đáng cứu đối với lại đại đa số Phật giáo đồ đều nhìn thấy như vậy. Cũng vì cái lý lẽ đó mà nó mới khởi nên nhiều cái tư tưởng nó đáng tiếc vô cùng. Tức là nhiều cái tư tưởng nó cho rằng là cho cái vấn đề rằng là tại sao mình cần gì phải phóng sinh, mình có cần phóng sinh, là bởi vì thay vì phóng sinh đó thì mình cho người nghèo khổ, tức là mình cứu khổ thì mình phước hơn. Thì sở dĩ có nhiều người lý luận như vậy nó là chỉ tại vì họ hiểu lầm cái danh từ chúng sinh, họ không hiểu chúng sinh, họ nghĩ chúng sinh đây là con người, họ không có nghĩ chúng sinh đó là muôn loài, họ không nghĩ rằng cái từ ngữ mà cứu khổ cứu nạn của Quan Thế Âm Bồ Tát nó không có nhắm tới một loài mà nhắm tới muôn loài, tức là gọi là nhất thiết chúng sinh. Nói một cách mà gọi là chi tiết hơn thì nó là nhất thiết chúng sinh. Thành ra ngay chính Phật giáo đồ, ngay chính một số người xuất gia cũng còn ngộ nhận như vậy. Vì vậy cho nên chỉ bày cho mọi người khác rằng là ồ, mình không có cần phải phóng sinh làm gì, mình còn thiếu gì người nghèo khổ, cho nên mình hãy cứu những người nghèo khổ đó phải phúc hơn là mình đi cứu con chúng sinh ư. Thành tất cả những cái lý luận đó, đó thì đối với những người mà không hiểu cái danh từ chúng sinh đó, đó thì cho là hợp lý, và nghe xong thì cảm thấy rằng là ồ đúng như vậy đó. Hoặc giả rằng mình đâu có cần gì phải những cái người bị nạn đó, thì mình cứu, còn những con vật mà bị nạn đó thì mình không cần. Nhưng mà mình thấy là ngay bên Thái Lan, cái nước láng giềng của Việt Nam, hay là ở rất là nhiều cái nước ở Phi Châu mà có những cái hội của Âu Mỹ, họ qua, họ làm một cái công tác từ thiện. Cái công tác từ thiện đó nó đúng nghĩa là cho chúng sinh lắm, là bởi vì nó cũng chia ra là có nhiều cái hội. Có những cái hội lo chữa bệnh cho những người dân Phi Châu, có những cái hội đó lo trợ giúp thực phẩm, cung cấp thực phẩm cho người nghèo ở Phi Châu, và có rất nhiều cái hội khác đó, lo lắng nuôi cứu chữa trị cho các loài động vật ở Phi Châu rất là nhiều. Họ có thể rằng là cứu đó, những cái con diều hâu, những con chim ưng, những con kiên kên, những con voi, thậm chí sư tử, cọp beo hoang dã đấy, những bị bệnh bị thương họ cũng tìm cách bắt về chữa trị nuôi nấng, và chữa trị nuôi nấng sau khi mà chúng phục hồi sức khỏe thì họ lại phóng sinh, thả chúng về lại với thiên nhiên. Và những cái người mà trong những cái hội nói trên đó tuyệt đại đa số không phải Phật giáo đồ. Thế nhưng mà họ còn có một cái tinh thần cứu khổ cứu nạn chúng sinh như thế. Thì nếu mà Phật giáo đồ mà lại không có cái tinh thần như vậy, mà lại chỉ suy nghĩ một cách rằng là mình vì con người thôi, thì đủ để gọi là đạo đức rồi, đủ để gọi rằng là đệ tử Phật rồi, thì thật là thiếu sót ghê lắm. Thì thật là nói thẳng một câu vậy, thua những người không phải Phật giáo đồ, tức là nói một cách nôm na là thua ngoại đạo. Thế từ ngoại đạo đây phải từ xấu nhá. Từ ngoại đạo ở đây chỉ có cái nghĩa là những người không thuộc trong cái đạo đó, đứng bên ngoài, cho nên nói ngoại đạo đó là nói bây giờ chỉ cho đạo Phật đi. Thế thì những người mà không phải đạo Phật quy y thì đều có thể gọi là ngoại đạo. Nhưng mà ngoại đạo ở đây không có nghĩa xấu, mà ngoại đạo ở đây là có cái nghĩa là như thế thôi. Thế thế thì bây giờ người Phật tử mà còn thua cả những cái người mà phi Phật tử, tức là chẳng phải Phật tử ngoại đạo, thì đó cũng là một cái điều mà cũng nên hổ thẹn đấy. Khi mà mình quỳ trước Đức Phật, có nghĩa là mình chẳng hiểu gì về cái tinh thần mà cứu khổ cứu nạn của Đức Phật, mình chẳng hiểu gì cái đối tượng cứu khổ cứu nạn, và mình cũng chẳng hiểu gì về vấn đề cứu khổ cứu nạn nữa. Cho nên mình cứ tưởng đó là cứu khổ cứu nạn là chỉ là một cái công việc nhất thời, là một cái công việc mà là bây giờ nói người ta bị cái nạn gì thì đem cơm nước đến cho người ta rồi cái rồi xong rồi thì thôi đó, sau đó thì mình bye bye đó, ví dụ như vậy. Thế cái vấn đề là cứu khổ cứu nạn thì hết còn chúng sinh á, tại vì chúng sinh á thì đương nhiên có luân hồi, có sinh tử, có luân hồi có sinh tử á thì thuộc về vô thường, vô thường á thì là khổ đó. Cho nên vì vậy đó chúng sinh mới đạt tất cả những cái mà gọi là vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh. Bất tịnh đó là bởi vì đầu óc với tư tưởng nó mix, nó nhào lộn, nó pha hai cái thứ thiện ác với nhau, nó không có thần thuần. Mà khi nó không thuần thì đương nhiên nó không có thuần khiết, phải thuần khiết thì là tịnh. Nhưng mà ở đây nó không thuần là bởi vì là nó bán thiện bán ác, cho nên vì như vậy một hỗn hợp nói trên như vậy thì hỗn hợp đó là hỗn hợp mà gọi là không thuần, thành không có thuần khiết, thì nó là đương nhiên là thuộc diện là bất tịnh. Cho nên vì những cái nhân nửa này nửa nọ, vì những cái nhân phối hợp bởi thiện và ác hỗn hợp nên, cho nên cái kết quả đó nó có cả thiện cả ác, thành ra lúc thì thiện lúc thì ác, lúc thì khổ lúc thì lạc, do đó gọi là vô thường. Tức là có nghĩa là cái lạc đó không có vĩnh hằng, thậm chí đến cái khổ cũng chẳng vĩnh hằng, một cái lạc cũng chẳng vĩnh hằng. Nhưng mà ở đây thì mình cũng có thể nói trên một cái phương diện đó, khổ của cái nghĩa rộng ấy, khổ mà mang cái tính chất của vô thường vô ngã, khổ bất tịnh á, thì cái đó là một cái sự khổ vĩnh hằng. Thành ra dù cho có lạc đi nữa nhưng mà cái lạc ấy sẽ mất, cho nên vẫn khổ, cho nên lạc đó vẫn thuộc về lạc khổ. Đối với Đức Phật là khi nào phải thường lạc ngã tịnh nhỉ thì mới gọi là lạc đúng nghĩa. Anh cái vấn đề mà cứu khổ của đạo Phật đó, cứu khổ cứu nạn đó, là thực sự là cứu khổ nạn của nghiệp báo. Cho nên rằng là con người nó bị những cái nghiệp chướng, nghiệp chướng nó pha lẫn những cái tính chất của vô thường, nghiệp chướng nó là pha lẫn với lại tất cả những cái tính chất của bất tịnh, của vô ngã, của khổ. Cho nên cái nghiệp đó nó mới tạo nên là tất cả những cái quả. Cái nghiệp là thuộc về bốn thứ đó thì cái quả nó cũng thuộc về bốn thứ đó. Do vì như thế đó mà Đức Phật bây giờ cứu khổ cứu nạn đó, Đức Phật thì chỉ cho chúng sinh cái nhân quả. Thì đối với lại cái nhân quả mà mang bốn tính chất nói trên đó thì gọi nó là khổ tập. Nhưng mà nếu mang với bốn cái tính chất mà tương phản nó, tức là thường tịnh ngã lạc, thì bây giờ nó thì gọi nó là đạo và diệt. Thì cái nào nó cũng có cái nhân của nó, muốn cái gì thì cũng phải suy xét cái nhân của nó. Thì tu nhân, tích nhân, tập nhân thì quả nó thành. Cho nên vì như thế đó, vì tất cả những cái nhân đó đó thì gọi là nhân giải thoát được khỏi cái vấn đề của thế tục là vô thường, là khổ, là bất tịnh, là vô ngã. Thành ra Đức Phật chỉ cho cái nhân như thế. Thế thì người Phật giáo đồ tu tập á thì hiểu rằng là khổ nạn là nằm ở ngay chỗ đó, thì là mình cũng có khổ nạn nữa. Cho nên đã biết rằng là cái lạc của cái thực của cái mà gọi là vô thường đó, thì cái lạc ấy cũng vẫn được kết luận là một cái lạc khổ. Cho nên những cái lạc mà hiện tại chúng ta có đây á cũng vẫn là lạc khổ. Tức là có cái nghĩa rằng là cái khổ, cái cấp độ khổ của mình đó, nó nhẹ ghê lắm so với những cái khổ mà những người mà đối tượng mà mình hay tìm đến cứu giúp. Chứ không phải mình không khổ đâu, mình cũng khổ. Họ có cái nạn mình cũng có, họ có cái khổ mình cũng có, nhưng mà mình chỉ có thuộc cái diện là khổ nạn ít hơn và họ khổ nạn nhiều hơn. Và như vậy thì khi mình cứu khổ cứu nạn đó, thì mình cứu khổ cứu nạn cho họ đó, và cứu khổ cứu nạn cho mình. Nhưng mà cái phương pháp mà cứu khổ cứu nạn đó thì Đức Phật đã thường nói rằng là mình cứ tiên quyết cho chúng sinh á thì mình cứu khổ cứu nạn cho mình được. Bất cứ một cái mình nào, một cái tôi nào, và cái tôi ấy á có khả năng cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh thì cái tôi đấy tự động thoát khổ thoát nạn. Tức là có nghĩa mình tự cứu khổ cứu nạn của mình bằng tính chất rằng là tha cứu khổ, tha cứu nạn. Chỉ có bằng tính chất đó thôi. Cho nên vì vậy tâm của Đức Phật là tâm mà thể độ nhất thiết chúng sinh, không có thể thể cầu hả? Thể cầu có nhất thiết tài bảo, cũng không có cái tâm mà thể cầu có nhất thiết quyền lực hả? Và tâm của Đức Phật đều không có những cái như thế. Và tâm Đức Phật chỉ có một cái vấn đề là thể độ nhất thiết chúng sinh. Bởi vì chúng sinh mà có mê tài bảo, mê quyền lực cũng chỉ vì rằng là những thứ đó làm cho chúng sinh tưởng tượng rằng là có những thứ đó thì mình không có nạn, không có khổ. Cho nên chúng sinh hiểu sai cái vấn đề đó. Vì vậy mà lãnh đạo tối cao nào cũng có khổ nạn. Nên mình nói một cái ví dụ thôi, chẳng hạn như là từ vấn đề như là xa xưa như Tần Thủy Hoàng, rồi cần cận đại thì có Hitler, tức là những cái nhân vật mà gọi là độc tài ghê lắm, mà quyền lực ghê lắm, sinh sát ở trong tay. Thì cuối đời của hai tay đó đều phát sinh ra những cái mà những người ở gần, hay những nhà sử học, hay những nhà mà gọi là thuộc về khảo cổ nghiên cứu theo tài liệu lịch sử hay là tài liệu khảo cổ để lại, đều cho biết rằng là những cái nhân vật đó lúc cuối đời đó, lúc cuối cùng trước khi chết đó, một thời gian đó, mấy năm trước khi chết đó, đều phát điên, đều không được bình thường, đều hoang tưởng cực kỳ, tức là sống trong một cái ảo tưởng, trong một cái thế giới nào đó hoang tưởng vô cùng, không chịu nhìn nhận sự thật. Và rồi sống như vậy thì đương nhiên là một cái tinh thần mà hoang tưởng và bất ổn đó, thì đương nhiên là người đó là không an rồi, bởi vì tinh thần bất ổn. Cho nên Tần Thủy Hoàng thì cứ lo âu với cái vấn đề là mình phải chết đi thì mình không còn làm vua nữa, ngai vàng mình sẽ mất, mọi thứ mình sẽ mất. À, cho nên ngày đêm chỉ có miệt mài đi tìm cách để làm thế nào có thuốc trường sinh. Còn Hitler chỉ có mong là làm thế nào mà là mình là bá chủ thiên hạ, là ông vua của cả thế giới này. Và lúc nào cũng sợ rằng là giấc mơ đó của mình bị tan vỡ hoặc thất bại. Cho nên cái khi mà kề cận với cái sự mà tan vỡ và thất bại đó, tức là nước Đức bắt đầu thua trận đó, bị bao vây đó, thì bắt đầu hoảng loạn và trở nên điên, tức là trở nên là thất thường. Thì những cái tâm hồn kiểu như vậy thì cũng khổ lắm. Nói như thế để cho chúng ta hiểu rằng là quyền lực không có đem được đến cái vấn đề mà thoát khổ thoát nạn. Tiền đương nhiên cũng thế, có rất là nhiều người vì tiền mà phải chết, vì giàu mà phải chết, chuyện nó không có hiếm ở cuộc đời. Cho nên đó, tiền bạc quyền lực tình ái là những cái thứ mà gọi là ru ngủ thế gian đó, làm cho thế gian lúc nào cũng mộng tưởng nghĩ rằng là nó có thể làm cho mình thoát khổ thoát nạn. Thiếu nó thì đời mình đau khổ, cho nên thiếu tình yêu đời mình đau khổ. Vì vậy mình có thể rằng là nổi cơn thịnh nộ nếu đời của mình cảm thấy cái sự đau khổ nó đang đe dọa mình, nó đang trở thành hiện thực. Bởi vì người mình thương yêu không chịu thương yêu mình mà mình say giết. Người có quyền lực cũng vậy, và người có tiền tài cũng, tất cả những cái thứ đó nó đều đưa mình đến cái vấn đề điên loạn mà khổ nạn, và gieo rắc khổ nạn cho những người khác nữa. Cho nên tất cả những cái thứ mà chúng sinh đeo đuổi nó, hết lòng nó, mà ca ngợi nó, mà cả cái thế giới này được truy cầu những cái vấn đề nói trên đó, chỉ vì cả thế giới này đều tin rằng là có những cái thứ đó, đó thì thoát khổ thoát nạn. Nhưng mà chung cục có những cái thứ đó, đó mà mới lâm vào cảnh khổ và nạn, và có những cái thứ đó mà chung cục đẩy người khác vào cảnh khổ nạn. Anh ra không phải phương pháp của cứu khổ cứu nạn. Cái phương pháp cứu khổ cứu nạn là làm thế nào mà mình ra khỏi cái khổ đó, ra khỏi cái nạn của quyền lực, cái nạn của tiền tài, cái nạn của tình ái, ra khỏi cái khổ của những cái thứ như thế. Đối với lại Đức Phật, con mắt của Đức Phật nhìn nó thì nó ngược hẳn với chúng sinh. Và Đức Phật cho rằng có những thứ đó nó là chui đầu vào trong rọ của khổ nạn. Thế vì vậy Đức Phật mới đặt đề ra một cái cuộc sống. Cái cuộc sống đó, đó là hiển bày qua cái đời sống của những cái người mà sống cuộc đời đó, người ta gọi là tu sĩ đạo Phật. Tức là có cái nghĩa là từ bỏ quyền lực, từ bỏ tiền tài, từ bỏ tình ái. Từ bỏ nó rồi làm gì? Từ bỏ nó rồi thì mới dùng đó, cái sự mà thoát cái khổ nạn đó, không bị những thứ đó trói buộc đó. Như chẳng hạn nếu chúng ta không bị những thứ đó trói buộc thì cuối năm mình vẫn rảnh, đầu năm mình cũng vẫn rảnh. Còn nếu mình bị những thứ đó trói buộc thì cuối năm cận Tết mình bận buộc ghê lắm. Mình bận buộc với tiền tài sự nghiệp, bận buộc với cái chức vụ của mình, bận buộc với cái tình yêu của mình, tình ái của mình, bận buộc đủ thứ. Còn nếu mà giờ chúng ta không có thì chúng ta đầu năm, cuối năm, giữa năm, hả? Bất cứ lúc nào ở trong năm đó, cũng thong dong thôi, cũng tự tại thôi. Còn cái kia khổ lắm, đi không được, bởi vì bỏ tiệm ai trông, bỏ quán là ai thu tiền. Thành thử ra bận rộn rồi cái nhiệm vụ của mình phải lo cái này và lo cái kia, nói cái ví dụ như thế. Và rồi lo hẹn hò, rồi sợ hãi vì sợ mất tình yêu, vân vân. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là một cái người tu học đạo Phật không có trách nhiệm, mà lại trái lại trách nhiệm lớn lắm. Trách nhiệm mới là trách nhiệm mà cứu khổ cứu nạn. Trách nhiệm mới là trách nhiệm mà tự mình ra khỏi khổ nạn, và rồi thì làm thế nào đó để cứu khổ cứu nạn cho thiên hạ. Còn nhờ mình trước tiên hết mình ra khỏi những cái khổ cái nạn đó, mình chưa diệt hẳn nhưng mà mình cũng thoát ra được. Bây giờ mình mới diệt bỏ nó bằng cách rằng là chỉ tập trung hết thời gian, chỉ tập trung hết tư tưởng, chỉ tập trung hết hành động, chỉ tập trung hết sức lực, chỉ tập trung hết gọi rằng là sinh hoạt của mình vào một cái việc ấy, là cái việc mà là cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh trên hai nghĩa: hiện tiền cứu khổ cứu nạn và tương lai cứu khổ cứu nạn. Hiện tiền cứu khổ cứu nạn tức là an ủi và chia sẻ tài vật, tương lai cứu nạn là kết họ vào cái nhân duyên mà đang tu tập sự cứu khổ cứu nạn, đang thực hành sự cứu khổ cứu nạn của mình, kết cái nhân duyên họ vào đó với mình, để nguyện rằng ở trong tương lai vì những cái nhân duyên này mà họ lại sẽ là những người đồng hành với mình như những người đồng hành hiện tại. Những người đồng hành hiện tại tất nhiên là phải có một cái nhân duyên trong quá khứ rồi. Thì những người này cũng vậy, thì kết họ vào như vậy và họ sẽ biết tới Phật Pháp. Cũng như rằng là qua mình thì cái những cái người Phật giáo đồ hoặc là ngoại đạo, họ cũng có thể biết được Bồ Tát đạo là cái gì, hay nói chung là Phật giáo là cái gì. Thành ra vì như thế đó, kết cái nhân duyên đó là cứu họ ở trong một tương lai dài. Còn cái trong cái từng cái hiện tại mà cứu độ đó là cái sự mà xoa dịu nỗi khổ của họ, an ủi nỗi buồn của họ bằng tính cách thăm viếng và cho quà. Thành ra không phải mình là nhà từ thiện, nhà từ thiện chỉ có cứu hiện tại, không có cái tương lai kia. Bồ Tát Đạo á là cái người mà trong Bồ Tát Đạo có từ thiện. Từ thiện ấy gọi là thế gian pháp, và cái kết nhân duyên cứu khổ cứu nạn kia đó gọi là xuất thế gian pháp. Cái Bồ Tát Đạo là đem đến cho chúng sinh cả hai, vừa là cái phúc của thế gian, vừa là cái công đức của xuất thế gian. Người Bồ Tát Đạo là đem đến bố thí cho chúng sinh hai phương diện, là cả đời lẫn đạo. Từ thiện chỉ có thể đem đến cho chúng sinh một cái món quà nhất thời của thế tục, còn cái trong tương lai là zero. Nhưng mà Bồ Tát Đạo đó là xây dựng cái hiện đời này đó, để thành tựu kết quả ở trong tương lai cho mình và cho người. Anh là vì như thế đó, tất cả những cái mà thiện pháp của chúng ta không gọi là từ thiện, mà mình hãy nói bằng những danh từ như vậy cho quen là Bồ Tát Đạo, khác hẳn. Cho nên mình đến với lại mọi người nó là để như thế. Rồi thì những người đồng hành với mình cũng vậy, họ đồng hành với mình đi đó thì họ có cái phúc của thế gian là cái phúc mà gọi là làm cái chuyện phúc đức, làm cái chuyện mà an ủi và vỗ về, cũng như là chia sẻ cho là những cái người mà khốn khó. Nhưng mà đồng thời họ cũng được một cái nhân duyên giống như là những người kia. Họ cũng được cái nhân duyên là nhờ như vậy họ sẽ có cái nhân duyên với lại Bồ Tát Đạo. Bởi vì chúng ta cho âm thầm ghê lắm, là chúng ta trao quà cho những người nghèo khó đó, là ở bên trong đó là trao cho họ một cái món vô hình, đó là cái nhân duyên với Bồ Tát Đạo. Mình có dẫn một cái đoàn đi á, để họ trao quà cho những người kia, cho họ có một cái công đức. Nhưng mà ở khi mình dẫn họ đi là mình bảo họ trao quà, là mình đã trao cho họ một cái quà của Bồ Tát Đạo. Họ cũng sẽ có cái nhân duyên Bồ Tát Đạo đó với mình. Thành ra cái con số mình bố thí tài vật đó là những đối tượng ngồi đối diện với mình. Còn cái con số mà mình bố thí cái xuất thế pháp đó, thì là nhất thiết, kể cả những người ngồi đối diện với mình chờ lãnh phẩm Phật cho đến những người đứng sau lưng mình trao phẩm Phật đều nhận những cái quả bố thí nói trên đó, mà họ không hay, họ không biết, dù không hay không biết nữa, nhưng mà họ cũng đã nhận rồi. Thành ra cái quà nó vô hình, cho nên cái sự cho nó cũng vô hình luôn. Nhưng mà tất cả những cái vô hình đó nó mới thành tựu nên tất cả những cái hữu hình ở trong tương lai, nó mới thành tựu được tất cả những cái gì đó ở trong cái tương lai mà người ta sẽ được. Vì vì vậy có thể nói rằng là không phải là vô duyên vô cớ mà mình có nhân duyên với người này hay nhân duyên với người nọ. Mình cũng có thể giống như Đức Phật nói về rằng là năm chủng tính, thì trong đó có một cái chủng tính gọi rằng là bất định chủng tính. Đó là toàn là mình nói ví dụ như tiểu thừa chủng tính hay đại thừa chủng tính, hay là gọi rằng là bất định chủng tính hay ngoại đạo chủng tính hay là Phật đạo chủng tính. Thì có nghĩa rằng là một người có nhân duyên với La Hán đó không phải là ngẫu nhiên, là bởi vì rằng là họ họ có nhân duyên với lại cái pháp tiểu, cũng như rằng là các vị pháp sư của tiểu thừa. Và người mà có cái đại thừa chủng tính thì là cũng như thế, hay có ngoại đạo chủng tính cũng vậy thôi. Thành ra nếu mà có chủng tính mà ngoại đạo, tức nhân duyên với ngoại đạo đó, thì họ rất là hăng hái và sẵn sàng đầu năm hay cuối năm, không cần biết, quanh năm họ đều sẵn sàng mang bom, mang mìn, mang đạn đi để giết cho thật nhiều cái kẻ mà họ được rao giảng nhồi sọ, là những cái kẻ mà Thượng Đế muốn giết. Mà Thượng Đế muốn giết, mà Thượng Đế giết không nổi thì Thượng Đế phải nhờ tới những tên phàm phu như thế là giết. Chuyện cũng hơi khá được cười, nhưng mà đây mình có bàn tới cái chuyện đó. Thế mà mình chỉ thấy rằng là có những cái hết sức là xuẩn động và cũng hết sức là phi lý ấy, vậy mà rất đông người nó nghe, đông hơn là người nghe cái điều thật. Thành ra đó là ngoại đạo trùng tính, thì tự dưng nó vậy thôi. Ngoài đạo trùng tính mà nó nghe cái chuyện rằng là cứu khổ cứu nạn này thì nó nhất định nó phỉ báng. Nó phỉ báng và nó xoay lưng lại, giống hệt như là mình mà nghe cái chuyện rằng là đi giết người để lên thiên đường, mình cũng xoay lưng lại, mình cũng khi chê. Nói thẳng là như vậy, không bao giờ làm. Thì tại mình có ngoại đạo trùng tính, nếu mình có thì mình sẽ thấy có lý. Nhưng mà một khi mà mình nghe chuyện một đắp đạo mà mình thấy có lý là mình có cái gọi là đại thừa trùng tính. Phải biết như vậy. Thành ra mà có đại thừa trùng tính có nghĩa là mình phải có nhân duyên với đại thừa. Cái nhân duyên của đại thừa nó nằm ở chỗ nào? Chúng ta nên nhớ rằng người Phật tử tu tịnh độ, tu thiền tông, tu mật tông đó, cho đến người tu minh sát tuệ hay tu tứ niệm xứ gì đó mà tâm của họ nếu mà chỉ tu vì họ thôi, họ nghĩ rằng là cứu khổ cứu nạn, tức có nghĩa là họ không bị khổ nạn, thì như thế đó, tất cả đều rằng là đều gọi rằng là thuộc diện tiểu thừa căn khí, hay gọi rằng là tiểu thừa trùng tính, thuộc về chủng tính của tiểu thừa. Chứ tiểu thừa không có nghĩa rằng là người tu minh sắc tuệ hay là người tu tứ niệm xứ là tiểu thừa, còn người mà tu niệm Phật hay là trì chú hay là ngồi thiền đó là đại thừa. Không, đại thừa không phải ở hình thức, đại thừa là ở nội dung, đại thừa là ở nơi tâm. Thành ra cái người mà nghĩ là cứu khổ cứu nạn, tôi theo Phật, tôi tu hành để tôi thoát khỏi khổ nạn, thì người ấy vẫn thuộc về tâm tính của tiểu. Người tu mà suy nghĩ tôi theo Phật để tôi cứu khổ cứu nạn, mà tôi hiểu rõ một điều là tôi chỉ có thể thoát khổ thoát nạn, tức là được cứu khổ cứu nạn đó. Tức là tôi khi nào tôi thoát khổ thoát nạn là tôi được cứu khổ cứu nạn. Tôi chỉ có thể thoát khổ thoát nạn với một điều kiện rằng là cái tôi này không quán khổ nạn, dùng nó để cứu khổ cứu nạn cho tha nhân. Vì tôi không quán khổ nạn, vì tôi không sợ khổ nạn, tôi mới có thể cứu khổ cứu nạn chúng sinh. Và nhờ tôi cứu khổ cứu nạn chúng sinh mà tự dưng ra tôi thoát khổ thoát nạn. Còn nếu với cái tâm tính rằng là suy nghĩ rằng là tôi sợ khổ sợ nạn, cho nên tôi không có thể đi cứu khổ cứu nạn được, nếu tôi khổ tôi nạn, cho nên mọi cái sự tu tập của tôi Đức Phật thấy làm sao cho tôi thoát khổ thoát nạn. Và cái câu giải đáp của Đức Phật cho mình là hãy đừng sợ khổ nạn, hãy vào trong khổ nạn cứu khổ cứu nạn chúng sinh, chỉ có cách đó thì thoát khổ thoát nạn. Thế nên thì nếu một cái người tu tập đệ tử Đức Phật đó mà hiểu như vậy thì cái người đó sẽ phát một cái tâm, phát một cái tâm rằng là cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh, tâm mới gọi là Bồ Đề tâm, tâm mới gọi là Vô Thượng tâm, tâm mới gọi là Phật tâm. Thì phát tâm ấy là đại thừa. Thì nếu một cái người Phật tử mà có những cái nhân duyên như vậy và hiểu được những cái điều như thế thì người ấy mới có thể gọi là có đại thừa chủng tính. Thì một khi có đại thừa chủng tính á, thì cái người ấy mới có thể thành được Bồ Tát với Phật. Mà một khi có đại thừa chủng tính á, thì bắt đầu quay lưng lại, nhìn về phía chúng sinh, không có cả ngày nhìn mình trong gương, mà quay lưng lại nhìn về phía chúng sinh, quên mất cả diện mạo của mình. Cho nên gọi đó là hồi đầu. Hồi nào giờ chỉ soi chỉ chiếu mình thôi, chỉ thấy rằng là mình ăn không được ngon, mình không có dùng được những thứ, mua sắm được những thứ mà hàng hiệu thượng hạng để khoe khoang, như vậy là mình hãy còn khổ, cho nên cầu cho là mình vượt qua cái khổ đó. Đó, tức là thay vì khổ hồi nào đến giờ đó, mình cứ chỉ có ăn được mấy cái món này, gà bò đó. Bây giờ làm sao mình thoát cái khổ đó, mình vượt lên một tầng bậc nữa là mình ăn được cả hươu nai, cọp beo, vân vân đó. Anh giờ thì nếu mà chỉ suy nghĩ tới những cái mà cứu khổ cứu nạn theo cái lối như vậy, tức là mình đã được làm một tu sĩ, mình tương đối là cũng được bình an, cũng được tự tại, mà cũng ngày đêm chỉ cầu nguyện cho mình hơn nữa, và cho là những cái bình thường này của mình cũng còn là khổ nạn, mà phải hơn nữa, mà là mình á, thì như thế thì vẫn gọi rằng là vẫn nằm ở trong cái gọi rằng là tiểu thừa chủng tính hoặc là ngoại đạo chủng tính. Thế thì có cái hạng Đức Phật gọi là bất định chủng tính, tức là cái hạng đó là nó như tờ giấy trắng á, nó chưa có gì hết. Thế thì nếu mà nó gặp ngoại đạo á, thì nó thành là ngoại đạo chủng tính, mà nó gặp tiểu thừa thì thành tiểu thừa chủng tính, và gặp đại thừa thì nó thành đại thừa chủng tính. Thì mình mà có đi gieo rắc á, nói ví dụ đó là vô số những cái người nghèo khổ hay chim cá hay là gì đó, trong nó có bất định chủng tính rất là nhiều, cho nên chưa biết cái gì ngoại đạo, chưa biết cái gì tiểu đại gì hết trơn á. Bây giờ mình mới gieo cho họ cái nhân duyên của Bồ Tát đạo, tức là gieo cho họ cái nhân duyên của đại thừa chủng tính. Thì như thế á, trong một cái tương lai họ sẽ gần gũi với lại đại thừa. Còn nếu mà mình cứ chỉ có cả ngày cầu cho mình vượt qua cái khổ cái nạn vì tham cầu mà không chi túc, tức là mình cũng không có suy nghĩ là mình hiện tại như vậy là được rồi, bây giờ lo đi làm cái công việc mà Đức Phật chỉ bảo đi, thì mình cứ chỉ cầu cho mình nữa 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 và cứ vậy mà nữa đó. Thế như thế thì mình vứt bỏ hết thời chúng sinh á, để cho ngoại đạo đó, chi phối. Thế nếu mà một chúng sinh mà không được bày thiện pháp đó, thì chúng sinh nào cũng trở thành gọi là đại khái mình có thể nói rằng là rất ư là sống một cái có một cái tư tưởng hết sức là đó, gọi là man dạ. Ở đây là có cái nghĩa rằng là hết sức là buông lung. Cho nên giống như Tuân Tử nói, cứ 10 đứa trẻ, quý vị cứ thử rằng là đừng giáo dục chúng, cứ vứt chúng đó, cho chúng tự lớn lên, không giáo dục gì cả, để xem bao nhiêu đứa thiện và bao nhiêu đứa ác. Và Tuân Tử nói là kết luận rằng là thế mà 10 đứa trẻ mà ném ra đừng có giáo dục á, thì 9 đứa lưu manh, chỉ có một đứa lương thiện, nếu không giáo dục nó. Như vậy ở đây thì có thể nói là nếu không giáo dục, tức là nếu mà không có đem cái mà Phật pháp đó, đem cái tinh thần cứu khổ cứu nạn đến đó, để giáo dục đó, thì con người ta đó, 10 người tự lớn đó là cả 10 không có biết cứu khổ cứu nạn là cái gì hết, và sống rất là ích kỷ. Cho nên người ta được giáo dục ghê lắm, giáo dục bằng này cấp nọ, nhưng mà không có một tên nào có được trình độ cứu khổ cứu nạn, đến mẫu giáo còn không có luôn. Cho dù rằng là đối với lại thế tục, đối với chuyên môn là cuộc đời, có thể là bằng cấp nó cao nhất, nhưng mà về về cái tinh thần mà cứu khổ cứu nạn thì thiệt tình rằng là không đủ trình độ của mẫu giáo cứu khổ hay là tiểu học của cứu nạn không hề có nếu không giáo dục. Ngay đến Đức Phật là một cái nhà gọi là giáo dục tuyệt vời, Đức Phật là một vị gọi là đại đạo sư trên cái vấn đề mà gọi là cứu khổ cứu nạn, một chuyên viên về cứu khổ cứu nạn, một người hiểu rõ rành rọt mọi pháp cứu khổ cứu nạn, mà chúng ta là đệ tử, mà Đức Phật chỉ dạy cho mình cái phương pháp đó thôi. Bởi vì Đức Phật muốn cho mình cứu khổ cứu nạn để mình thoát khổ thoát nạn. Nhưng mà con người tham ngoan cố cực kỳ là nó cứ chỉ cầu xin Đức Phật hãy làm cho nó thoát khổ thoát nạn bằng phép màu, bằng lực của Đức Phật mà không bằng nhân quả. Chắc chắn Đức Phật đáp mà tại chúng sinh nó ngoan cố lắm, nó không nghe được lời Phật, không thể nào được. Mọi sự đều thành tựu bởi nhân quả thì mọi sự cũng thay đổi bằng nhân quả. Mọi sự đã không được thành tựu bằng phép lạ thì phép lạ cũng chẳng thay đổi được mọi sự. Mọi sự đã thành tựu bởi nhân quả thì chỉ có nhân quả mới thay đổi được mọi sự. Hãy gieo nhân đi, có nghĩa là hãy tự thắp đuốc lên đi. Như Lai chỉ bày thôi, còn chúng sinh phải tự thắp đuốc lên mà đi. Thì thế thì tuyệt đại đa số Phật giáo đồ vẫn không có chịu hiểu cái điều nói trên đó. Và họ lúc nào cũng chỉ cầu Đức Phật đó, hãy dùng thần thông, hãy dùng công đức của Đức Phật mà họ dạy cho nhau, họ bày cho nhau là Đức Phật A-di-đà, Đức Phật này, Đức Phật nọ đó là thần thông quảng đại, cho nên là mình cứ cầu Ngài đó là Ngài sẽ làm mình được như ý. Đức Phật nào cũng nói rằng là chỉ có sửa nhân thì thay quả, mà không có thay quả bằng phép lạ. Không có kinh nào nói hết, chưa có một Đức Phật nào dạy như vậy hết. Cho nên mình thấy rằng Đức Phật nào cũng phát một cái nguyện để mà thay mọi kết quả bằng sự phát nguyện. Nguyện đó là nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Thế thì nếu một cái người mà tu hành mà cứ chỉ có mãi lo rằng là cầu Phật để mà mình nó thoát khổ thoát nạn, đó là một cái sự mà hy vọng viễn vông không thật tí nào hết và cũng chẳng đức, tức là chẳng lợi ích gì cho ai đó. Cho nên nó đã không thật, nó lại vô tức, và rồi nó không thể nào thành tựu được, cho nên vô năng. Cho nên cả ba yếu tố thật, đức và năng đều không thành tựu. Còn cái giáo lý của Đức Phật là khi nào cũng phải đầy đủ ba yếu tố thật, đức, năng. Thật đó là một sự thật, đức đó là lợi ích cho chúng sinh, năng đó là sự khả năng thành tựu, thành hiện thực. Thành ra Phật giáo đồ thứ nhất là cũng chỉ vì rằng là thờ Phật theo một cái tinh thần rằng là tôi cầu cho tôi và con đó. Cho nên rằng là luôn luôn ngày ngày cứ quỳ trước Đức Phật, cần thiết ghê lắm, thiết tha, cần thiết. Đã. Nguyện cầu Đức Phật giúp cho con được nhiều điều may mắn, được nhiều điều như ý, được nhiều điều an lành. Họ khi nào cũng thủ thỉ với Đức Phật như vậy. Nhưng mà Đức Phật thì cũng nhắn nhủ, thủ thỉ, thì thầm, nói lớn, nói to đều có qua đủ thứ kinh điển. Là Đức Phật cũng nguyện cầu với họ, với tất cả đệ tử của Đức Phật, hãy phát vô thượng tâm, hãy gánh vác nhất thiết chúng sinh không có ngăn ngại, hãy vào trong cái con đường trí tuệ và thanh tịnh nói trên. Đức Phật ngày đêm nói với tất cả chúng sinh, cần thiết ghê lắm, khấn nguyện với chúng sinh là lắng nghe ngài đi. Chúng sinh bảo ngài hãy lắng nghe con và làm cho con được an lạc. Đức Phật bảo con hãy lắng nghe ta đây, con hãy đem sự an lạc đến cho chúng sinh để con được an lạc như con đang cầu nguyện. Nhưng mà chẳng có cái chúng sinh nào thèm nghe hết. Cho nên thiên kinh vạn quyển nói không biết bao nhiêu điều đó, nhưng mà sự thực hiện từ đó ra đó thì chẳng có mảy may, ít ỏi lắm. Rồi thì gọi là bỏ tiền ra bố thí á, thì ít lắm. Nhưng mà giờ mà bỏ tiền ra tới đây là tới mà rằm tháng giêng này á, để mà gọi là cúng sao giải hạn á, thì bỏ bao nhiêu cũng không tiếc. Tại sao vậy? Tại nghĩ rằng là bỏ ra để mình mua lại biết bao nhiêu sự an lành và lợi lạc cả năm cho mình, cho nên không tiếc. Còn cái kia đã bỏ một cái chút xíu được 1% thôi cho người ta thì tiếc, nhưng mà quên đi, bỏ vô số cho mình cũng chỉ là dã tràng xe cát, chẳng được cái gì, mất hết. Nhưng mà bỏ cho người đó, Đức Phật bảo dù làm một cái thiện pháp nhỏ như một giọt nước, nhưng mà công đức gấp muôn lần. Hãy mở phẩm thứ 10 của Kinh Địa Tạng ra tụng lại đi, đọc cho kỹ đi. Và rồi thì có cúng sao giải hạn đi, cả năm dông nó vẫn dông, cả năm mà gọi là phiền não nó cũng phiền não. Thật sự mà nói thì cái nhân cúng chẳng có sửa được một cái quả nào hết, ngoài một điều cái nhân cúng kiếm đó tạo nên một cái quả của ngoại đạo. Ngoại đạo ngay trong tòa nhà của Như Lai. Đức Phật cái gì cũng nói, muốn an, kính dược sư dạy, bố thí à. Kinh Địa Tạng chỉ, bố thí. Còn cái pháp nào giải hạn hơn nổi cái pháp bố thí, phóng sinh? Thà là không cần cúng sao giải hạn gì hết á, đem tiền đó thà là nói là cúng dường Tam Bảo, đó, trùng tu chùa chiền, trùng tu tháp miếu thì hạn được giải. Còn đây đem tiền đó, dù là nạp vào chùa đi nữa, nhưng với danh nghĩa là để cúng sao giải hạn, chứ không phải là để trùng tu chùa chiền, để xây dựng tháp miếu. Cho nên chung cục không có phúc báo, mà chung cục có cái kết quả của ngoại đạo trùng tính, tai hại ghê lắm. Thành ra chính vì như thế đó, càng đối với cái chuyện mà cứu khổ cứu nạn đó, những cái người mà mê tín và cầu cúng đó, thì càng đối với cái chuyện cứu khổ cứu nạn đó họ càng lơ. Để ý xem, thì họ càng không hạt. Họ chỉ làm và chỉ hát vì mê tín, tức là họ tin rằng để họ cầu một cái gì đó cho nó thành công, để họ thoát một cái nạn khổ nào đó, thì họ mới bắt đầu làm cái hành động mà gọi là cứu khổ cứu nạn. Thành ra họ thực tâm phải cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh, mà các họ đó là họ nghĩ là họ cứu khổ cứu nạn cho tự bản thân của họ mà thôi. Thành với cách dùng tâm như thế, đương nhiên nó vẫn rớt vào trong trùng tử của ngoại đạo, như thường gọi là ngoại đạo trùng tính. Nhưng chung cục nó vẫn vậy. Thành ra vì như thế, thực chất mà nói, mà nếu mà chúng ta muốn một đời bình yên, tức là thoát khổ thoát nạn, thì chúng ta hãy một đời cứu khổ cứu nạn. Người ta tin là đầu năm làm gì thì cả năm như thế. cho nên đầu năm không được sân, bởi vì không thôi thì nó sân cả năm. Đầu năm không được nói cái lời mà hung, lời mà lời xấu, để tránh cho cả năm nó không có bị xấu bị hung. Thế mà nhất định không chịu tin như vậy, tin ngược lại. Đó. Đầu năm làm cái gì thì cả năm được như vậy, với đầu năm bố thí đi. Thế nhưng mà họ lại suy nghĩ chết, đầu năm bố thí, cả năm bố thí tốn tiền ghê lắm. Họ không tin nhân quả, họ không tin rằng là chưa bao giờ mình nhận nhiều bằng lúc mình cho đi. Họ không tin nhân quả như vậy. Anh ha, họ không dám. Nếu bây giờ mà mình đầu năm khai trương giải hạn, giải hạn gì, giải cái hạn khổ nạn đó, bằng cái cách cứu khổ cứu nạn, đó là mình đã giải hạn khổ nạn của mình. Vậy thì đầu năm hãy làm chuyện gì trước nhất? Bố thí đi. Nhắm hướng nào mà đi? Nhắm hướng sâu hướng xa mà đi. Tới đó làm cái gì? Tới đó bố thí đi thì dài hạn. Nếu cả năm bố thí, cả năm đó, làm chuyện mà gọi là lợi lạc cho chúng sinh, thì mình quanh năm mình được lợi lạc thật chứ. Mình nhìn nhé, nếu bây giờ mà chúng ta nó không đi thì chớ, nhưng mà hễ mình đi, mình tới Bình Định, mình tới Phú Yên, mình tới Quảng Ngãi, mình tới Ninh Bình, mình tới Hạ Long, mình tới Lạng Sơn, mình tới Bạc Liêu, mình tới Sóc Trăng, đó, mình tới Đồng Tháp, vân vân, Bình Dương, Mỹ Tho gì đó, mình tới nơi nào, đó, nơi ấy an vui chúng sinh. Súc sinh thì được cứu, người nghèo khổ được an ủi. Mà nếu mà cả năm mình đi như thế thì không phải là mình quanh năm an lạc à? Nếu mình cả năm mà mình đi đó mà đem cái sự an vui đến cho chúng sinh á, thì không phải là cả năm mình an vui sao? Nhưng mà phàm phu thì suy nghĩ như vậy à? Cả năm mình an vui có nghĩa là mình được cái này, được cái kia, được cái nọ, mà không cho ra một đồng nào hết thì mình mới an vui. Còn cho ra một đồng đó là đứt khúc ruột rồi thì làm sao mà vui được đó. Mình coi cái đồng nó giống như là ruột gan của mình vậy, nó cho ra là nó héo hon cuộc đời của mình hết, cho nên là mình mới cái cảm giác như vậy. Bởi vậy mình xuất hiện ở nơi nào, nơi đó bất an. Một khi mình xuất hiện ở nơi nào, nơi đó bất an, thì có nghĩa rằng là mình đồng nghĩa với lại sự bất an. Cái cuộc sống như thế thì đương nhiên là có an, cái an nó vẫn là an khổ, cũng như là có lạc, cái lạc ấy vẫn gọi là lạc khổ. Nó phải hiểu như thế. Cái khi mình đi đứng nằm ngồi gì thì chúng sinh đều được an lành hết, thì như thế đó là mình là ở đâu chỗ đó an lành. Thì như vậy thì cuộc sống của mình an lành. Thì cái chủng tính của ngoại đạo đó, cái chủng tính của tiểu thừa đó, là cái chủng tính là chỉ tôi, thành ra không bao giờ nhận được những cái công đức như vậy. Vậy chủng tính của đại thừa hay là chủng tính của Phật thì mới mới có thể phát được những cái tâm như vậy, thì mới có thể hiểu, thì mới có thể hiểu được cái con đường đó, con đường mà gọi là độ nhất thiết chúng sinh đó, thì mới hiểu được giá trị của con đường đó, và mới hiểu và mới hành được cái con đường đó. Cho nên vì vậy mới nói là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Thành ra kinh tạng của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật nó là thanh tịnh pháp ấy, là Bồ Tát đạo ấy. Thành ra là có nhờ mình phát cái tâm như thế, mình mới có thể thâm nhập, mình thâm nhập được mình mới có thể làm lợi cho nhất thiết chúng sinh được. Thành ra ở nơi cái tâm hồn của mình nó có ba bảo. Bảo ấy là tư lợi, là bằng cái trí hiểu biết, trí tuệ Phật pháp lợi người là thống lý đại chúng, hai bảo đó hợp lại đó, thì là được cái vấn đề gọi là lượng túc tồn. Thì gọi là đó, phúc khỏe hay bi trí đầy đủ ở Phật. Thành ra nếu mà không hiểu và không phát tâm mà không có tập tành như vậy đó, thì mình muôn đời không bao giờ thoát khổ thoát nạn được. Nhớ một điều như vậy, không có cái cầu nguyện nào mà đưa đến quả thoát khổ thoát nạn thực sự. Thoát khổ thoát nạn đó, khổ nạn là do nguyên nhân mà thành. Vì vậy muốn thoát khổ thoát nạn cũng do nhân mà thành được cái quả thoát khổ và thoát nạn. Mà nhân với quả nó tương ưng, không phải là cái nhân mà ngồi niệm này với lại cái quả mà sát sinh kia tương ưng với nhau, mà ngồi niệm nó thì thay thế được cái quả sát mà vẫn được an lành. Nếu quả đúng như vậy nó thì những oan hồn uổng tử mà chết chóc vì những cái kẻ như thế nó sẽ kiện Đức Phật. Nên Đức Phật bao che cho kẻ ác, khiến cho nó không chịu quả của những cái tội lỗi của nó. Cho nên Đức Phật không có hành phép lạ gì hết á, ở Đức Phật nói nhân quả. Cho nên Đức Phật mới dạy sám hối, còn nếu không Ngài dạy sám hối làm gì? Nếu hỡi ai, hỡi những ai mà tin rằng là hễ cứ mình cầu nguyện với Đức Phật á, thì cái quả nó sẽ thành. Thế thì Đức Phật dạy sám hối làm chi vậy? Thì đâu cần sám hối, thì Đức Phật cũng sẽ làm phép lạ cho mình thoát thôi. Nhưng không, Đức Phật sám hối tội nghiệp của mình trong ba đời. Hãy sám hối đi. Sám hối đó là có nghĩa rằng là hối hận và không bao giờ làm nữa. Đó là ngừng ác và bắt đầu phát tâm là hành thiện. Đó, đó là bắt đầu là sinh thiện. Ngưng ác mà sinh thiện thì quả thay đổi. Còn nếu mà do thần lực của Đức Phật hay là do công đức của Đức Phật mà hóa giải cho mình tất cả những cái tội nghiệp đó, thì Đức Phật không có dạy sám hối làm cái gì. Và tất nhiên là Đức Phật sẽ bị kiện là bao che cho một cái đám ác, là chúng cứ việc làm ác xong rồi chúng cầu nguyện, xong rồi chúng cứ khỏ chuông với lại đốt đốt hương lên, rồi chúng chỉ tụng thần chú hoặc là niệm Phật, xong rồi đó thì bao nhiêu những cái nhân ác của chúng được xóa sổ và cái quả ác của chúng không thành tựu, rồi chúng về với cõi Phật. Hết sức là vô lý và không có nhân quả. Và trái ngược với tinh thần hồi đầu thì ngại, và trái ngược với tinh thần rằng là sám hối ba nghiệp tội. Nếu không Đức Phật thì sao nói hồi đầu thì ngã? Thế còn sao Đức Phật lại chỉ bày cái phương pháp sám hối? Và nói tóm lại, mình phải hiểu cái vấn đề mà cứu khổ cứu nạn đó, nó thoát khổ thoát nạn, muốn thoát khổ thoát nạn đó, thì chỉ có vấn đề là đừng sợ khổ nạn nữa, mà hãy đi cứu khổ cứu nạn. Người ta vì sợ khổ nạn mà người ta không dám cứu khổ cứu nạn. Người ta mải mê năn nỉ ỉ oi Đức Phật cứu khổ cứu nạn cho người ta. Đức Phật thì năn nỉ lại với chúng sinh là hãy đi cứu khổ cứu nạn đi, để được cứu khổ cứu nạn. Thành một người mà được Đức Phật cứu khổ cứu nạn, tức là người đó làm gì? Người đó trở thành một vị Bồ Tát, người đó trở thành Phật đương lai. Hay tất cả những người mà trở thành Bồ Tát hay Phật đương lai là những cái người phát tâm cứu khổ cứu nạn, mà không phát tâm cầu cứu khổ cứu nạn cho tự thân, mà là phát tâm cứu khổ cứu nạn chúng sinh, bất kể bất quản cái nạn khổ của mình, lo cứu khổ cứu nạn chúng sinh, đó là người phát tâm. Và tất cả những Bồ Tát, những cái người mà được Đức Phật mà cứu khổ cứu nạn rồi đều là những người phát tâm như vậy. Và khi phát tâm như vậy thì những người ấy bắt đầu nhập đạo và tiến tới vấn đề của Niết Bàn. Cho nên Đức Phật xoa đảnh thọ ký. Chả có một cái vị nào ở trong kinh điển nào nói rằng là tôi hồi xưa làm ác vô bờ vô biên mà tôi chỉ có nhờ rằng là tôi gọi là thờ phục hay tôi niệm Đức Phật hay tôi đọc cái thần chú này rồi để bao nhiêu tội ác của tôi nó hết rồi tôi thành thành đạo. Đó. Mà rằng là tất cả là đều là cái vấn đề mà gọi rằng là phát những cái tâm mà đó, tâm tâm vô thượng, tức là tâm mà gánh vác nhất thiết chúng sinh, thể độ nhất thiết chúng sinh. Tại vì suy nghĩ đó, một khi còn tôi thì đương nhiên còn khổ nạn. Tôi với khổ nạn là song sinh, có tôi cho nên mới có khổ nạn, không tôi khổ nạn ở đâu đây? Hả? Hả? Hữu thân hữu khổ, vô thân là khổ tại hà. Nó là có thân thì có khổ mà không thân thì khổ đâu. Cho nên là thân đây là tôi. Cho nên vì như vậy nó thì là nhất thiết cái hàng Bồ Tát nó là không có tôi nữa, chỉ có chuyện cứu khổ cứu nạn. Cứu khổ cứu nạn là tôi là cứu khổ cứu nạn. Cho nên tôi khi nào cũng lo cho tôi, tức là tôi lo cho cái cứu khổ cứu nạn. Đó. Tôi lo cho cái đạo cứu khổ cứu nạn, và đạo cứu khổ cứu nạn là Bồ Tát đạo, là Phật đạo. Thì bây giờ Phật đạo là tôi, Bồ Tát đạo là tôi chỉ lo cho Phật đạo và Bồ Tát đạo. Vì tôi chỉ lo cho Phật đạo và Bồ Tát đạo cho nên nhất thiết chúng sinh được tôi cứu khổ cứu nạn. Và nhiều như vậy thì tôi mới là thành được Bồ Tát và thành được Phật. Cái đó gọi là đại thừa chủng tính. Thế như vậy, đúng nghĩa người Phật tử là càng những cái dịp mà gọi là lễ mà theo một cái truyền thống bình thường là lo tế tự và cầu cúng á, thì mình biết hơn ai hết, mình biết tế tự theo lối Phật pháp, mình biết cầu cúng theo lối Phật đạo. Mình tu thiệt nhiều thiện nghiệp và phúc nghiệp. Mình hãy cầu cúng bằng phúc nghiệp, mình hãy tế tự bằng thiện nghiệp. Đầu năm, cuối năm, giữa năm thường thường đều sinh hoạt bằng cái lối như thế thì chẳng có ngại gì hẳn, chẳng có ngại gì khổ nạn. Chỉ có một điều ngại nhất đối với lại chủng tính của đại thừa, đối với lại người tu hành giải thoát, một cái điều đáng sợ và đáng ngại nhất đó là ngại cứu khổ cứu nạn, sợ cứu khổ cứu nạn. Nghe cứu khổ cứu nạn nó sợ, bảo đi cứu khổ cứu nạn nó ngại. Điều đó là điều đáng ngại nhất của Bồ Tát Đạo. Điều đó là điều đáng sợ nhất của hàng Bồ Tát. Bồ Tát sợ nhất là khi nào mình sợ cứu khổ cứu nạn. Bồ Tát cảm thấy mình bị chướng ngại là bao giờ mình cảm thấy là cái công việc cứu khổ cứu nạn nạn đó, nó làm mình ngại ngùng, nó làm mình đó, sợ sệt. Đó là điều đáng ngại và đáng sợ nhất trên cái con đường tu tập đến cái quả vị thoát khổ thoát nạn. Thành ra do đó thì chúng ta cũng có một cái trách nhiệm rằng là không phải là mình chỉ có lo tu cái vấn đề đó là thoát khổ thoát nạn theo tinh thần của Đại Thừa Bồ Tát, mà nếu mà mình tu đúng như vậy đó, thì tự dưng mình có lo tu cái chuyện mà thoát khổ thoát nạn đó, thì là bằng cái cách muốn thoát khổ thoát nạn cho thân thì phải bằng cách cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh. Cho nên cái này là tự lợi và lợi tha. Cái pháp này tự nó mang cái tính chất của tự lợi và lợi tha, và như vậy mình không thể nào thiếu thành phần của lợi tha. Phần lợi tha đó chính là hãy chỉ bày cho những người khác con đường thoát khổ thoát nạn chân chính của Phật pháp. Đừng quên là Đức Phật nói rằng là ba phẩm mà bố thí ấy, là gọi là danh từ bố thí ba la mật, đó là mang tiền bạc ra cho như chúng ta hay làm. Trung phẩm là thân cận bố thí ba la mật đa, tức là gần gũi. Còn danh từ là chỉ là trên chữ nghĩa. Còn hàng trung phẩm là thân cận. Thân cận ấy là cho mắt mũi tay chân đầu óc xương tủy ruột gan, thượng phẩm của bố thí được gọi là chân thật Bố thí ba la mật đa là khuyên bảo chỉ bày cho mọi người phát tâm bố thí. Đó là thượng phẩm, đó là chân chính bố thí. Cho nên có rất là nhiều người tu học mà thiếu tinh thần đó lắm, thiếu tinh thần mà gọi là phổ biến, thiếu tinh thần mà gọi là nghĩa là phổ biến cái giáo pháp đó của Đức Phật ra cái cuộc đời, khuyến khích nhiều vào. Mình biết rằng là mình khuyến khích một đời mình để mà gọi là cũng chẳng có mấy người mà hiểu hay là hành được, huống hồ là mình nín khe, thì là mình thuộc về cái tu tập của mình nó cũng thuộc về là tiểu thừa tăng khí, tức là không có lợi người. Anh ra chính vì cái như vậy đó mà mấy vị tổ sư mới phải làm cái bài kệ hồi hướng mà mới nói là nghiệp hữu kiến văn giả giai phát bồ đề tâm đó. Là nếu có người thấy nghe đều phát tâm bồ đề, còn nếu không thì các vị tổ sư hồi xưa không có đề cập đến cái câu đó đâu. Anh ra mình phải nỗ lực ghê lắm trong cái vấn đề kêu gọi, mình cũng phải hiểu biết rằng là ở cuộc đời này đó sỏi nhiều hơn kim cương. À, người ta có thể rằng là tìm cả một quả núi nó may ra mới có hai ba đấy, cục đá kim cương, mà đá thì không cần phải phải khoan phải dùi phải đục gì, khắp nơi nó đều có. Đấy, cuộc đời này đấy, đá mà tôi đó nó đầy khắp hết, mà kim cương đó, mà vì người đó, thì hy hữu vô bờ. Và mình có cái trách nhiệm rằng là làm thế nào đó mà cái kim cương nó không mất ở cuộc đời. Đó là công đức của mình. Bây giờ mình hãy nguyện đem cái công đức trên đó, đó, hồi hướng đến cho hết thảy pháp giới chúng sinh, thấy đều có thể phát bồ đề tâm, tu bổ tất đạo, để lợi lạc nhất thiết chúng sinh, đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, thành Phật đạo.